Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021, thứ năm tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc Ly. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, người đến chỗ Simon Phêrô, ông liền thưa với người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời, việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa, Thầy mà rửa chân cho con, không để nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp, nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa, vậy thưa Thầy, xin cứ rửa. Không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông, ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói, anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chiều thứ năm tuần Thánh, chúng ta khởi đầu Tam Nhật Thánh, kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu Kitô cùng với các tông đồ cử hành lễ vượt qua. Lúc ấy, Chúa đã khai mở lễ vượt qua mới của Tân Ước mà chính người tự ý nộp mình chịu khổ hình cứu độ chúng ta. Phục vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhớ biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, chức linh mục thừa tác và lệnh truyền yêu thương phục vụ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích thánh thể và chức linh mục. Lời kinh tiền tụng của thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần Thánh cho chúng ta thấy ý nghĩa ấy. Chúa đã tuyển chọn một số người để họ tham gia bàn tiệc thánh của người nhờ việc đặt tay. Chúa muốn họ nhân danh người tái diễn hy lễ cứu độ, dọn cho con cái Chúa bàn tiệc vượt qua, lấy lời Chúa nuôi dưỡng và dùng các bí tích bồi bổ dân thánh của Chúa. Và cũng vào chính ngày thứ năm tuần Thánh, Đức Giêsu đã cúi mình xuống và rửa chân cho các môn đệ trong căn phòng tiệc ly, và truyền cho các ông cũng hãy rửa chân cho nhau. Theo văn hóa Do Thái, rửa chân là việc của người tôi tớ. Chính vì thế, khi nghe Đức Giêsu nói sẽ rửa chân cho mình, ông Phêrô lên tiếng từ chối ngay, không đời nào Thầy mà lại rửa chân cho con. Đây là một nghịch lý, một điều trái với lẽ tự nhiên. Nhưng Đức Giêsu thuyết phục Phêrô để ông chấp nhận việc Chúa rửa chân cho mình. Quả thật, qua hành động rửa chân, Chúa muốn dạy cho các môn đệ một bài học yêu thương, khiêm nhường và phục vụ. Nếu ta là thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thái độ của người nhỏ quỳ xuống trước người lớn không phải là khiêm nhường. Đơn giản, đó chỉ là sự thật. Còn người khiêm nhường thực sự là người lớn mà lại hạ mình xuống trước một kẻ nhỏ. Cũng vậy, trong nỗi bồi hồi xúc động của giây phút chia ly, Đức Giê-xu đã dốc hết lòng mình với các môn đệ. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Lời di chúc của người sắp ra đi thật là trang trọng và xúc động. Trước đó, Đức Giê-xu đã khẳng định yêu thương là mệnh lệnh, là giới răn. Vì là giới răn và là mệnh lệnh của Thầy, nên tình yêu thương của người môn đệ phải mang chiều kích của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Vì là giới răn của Thầy, nên từ nay, yêu thương sẽ là dấu ấn, là bằng chứng, là danh hiệu của người môn đệ. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy khi anh em yêu thương nhau. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không đòi hỏi các môn đệ của người phải thông thái như các thầy kinh sư và ký lục. Người cũng không bắt họ phải sống nhiệm nhặt, gò bó như nhóm người Pha-ri-siêu trong việc tuân giữ các giới luật. Điều người đòi nơi các môn đệ chỉ một điều duy nhất thôi, là phải yêu thương anh em như chính người đã yêu thương mọi người đến tột cùng, đến hiến dâng mạng sống. Chính tình yêu thương vô vị lợi, phổ quát, bao dung này sẽ là dấu chứng của những người tin theo và tuân giữ lời Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống Kitô hữu của chúng ta rằng đạo Chúa là đạo yêu thương và phục vụ. Amen.
Trả lời con yêu dấu, thầy mà không đưa chân con không chung phần với thầy, rồi một ngày sẽ không xa, con sẽ yêu được thầy. Giê-xu lòng con kính, nên rửa sạch con hết cả thân con, xin cho con luôn thương nhau như giới luật của Chúa. Giê-xu lòng con kính, nên dạy cho con biết mở tim con, xin cho con luôn thương nhau, thương Chúa thương con người. Thầy rửa chân cho anh em nói đường với thầy, vì thầy là Chúa cao xanh, con rửa chân cho con. Thực hành yêu thương nhau hơn, yêu thương cho thật thầm, mọi người nhận biết anh em là môn sinh của thầy. Giê-xu lòng con kính, nên rửa sạch con hết cả thân con, xin cho con luôn thương nhau như giới luật của Chúa. Giê-xu lòng con kính, nên dạy cho con biết mở tim con, xin cho con luôn thương nhau, thương Chúa thương con người. Chân cho anh em nói đường với thầy, vì thầy là Chúa cao sang, con rửa chân cho con. Thực hành yêu thương nhau hơn, yêu thương cho thật thầm, mọi người nhận biết anh em là môn sinh của thầy. Giê-xu lòng con kính, nên rửa sạch con hết cả thân con, xin cho con luôn thương nhau như giới luật của Chúa. Giê-xu lòng con kính, nên dạy cho con biết mở tim con, xin cho con luôn thương nhau, thương Chúa thương con người. Xin cho con luôn thương nhau, thương Chúa thương con người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Paris, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cổ võ đầu tư về giáo dục chống thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ cộng đồng thế giới đầu tư nhiều hơn vào việc giáo dục giới trẻ về việc chống nạn hâm nóng trái đất và thay đổi khí hậu. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi tới các tham dự viên cuộc hội thảo trực tuyến do sáng kiến của tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc về đề tài thay đổi khí hậu và nạn nghèo đói, những nguyên tắc luân lý đạo đức và trách nhiệm khoa học. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức ông Francesco Polo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO, tuyên đọc hôm 24 tháng 3 vừa qua và được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 30 tháng 3. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng ảnh hưởng của sự hâm nóng trái đất đối với những người nghèo nhất đòi chúng ta phải cứu xét câu trả lời cho cuộc khủng hoảng về xã hội môi trường hiện nay như một cơ may duy nhất để lãnh trách nhiệm trước sự mong manh của căn nhà chung của chúng ta. Bằng cách cải tiến các điều kiện sinh sống, sức khỏe, chuyên trở, an ninh năng lượng, kiến tạo những cơ may mới về công ăn việc làm. Trong viễn tượng này, với Hiệp định Paris chống thay đổi khí hậu, chúng ta ý thức về sự thay đổi khí hậu như một vấn đề có tính chất luân lý đạo đức hơn là vấn đề chuyên môn, và bước tiến quyết định mà chúng ta cần đề ra chính là đầu tư vào việc giáo dục các thế hệ trẻ về những lối sống tôn trọng thiên nhiên cho đến nay ít được quan tâm tới. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, điều đặc biệt quan trọng là người trẻ được huấn luyện về việc bảo tồn thiên nhiên và tôn trọng tha nhân để có thể dấn thân thăng tiến những tập quán mới trong việc sản xuất và tiêu thụ, để tạo nên một kiểu mẫu mới trong việc tăng trưởng kinh tế, đặt con người và môi trường ở trung tâm. Trong lĩnh vực này, UNESCO có một tầm quan trọng chủ yếu và tôi hài lòng vì cuộc hội thảo này dựa trên những hệ luận luân lý đạo đức của cuộc khủng hoảng khí hậu cùng với mục đích đào sâu các khía cạnh khoa học. Tin Brussels, Bỉ Quốc. Hội đồng giám mục Bỉ than phiền nhà nước quên việc phụng tự. Hội đồng giám mục Bỉ than phiền rằng, trong các biện pháp mới được đề ra hôm thứ Bảy 27 tháng 3 vừa qua, để phòng chống lây lan COVID-19, Thủ tướng Chính phủ không nhắc gì đến việc tham dự các buổi lễ tôn giáo. Phát ngôn viên Hội đồng giám mục Bỉ Linh Mục Tommy nói rằng, như vậy có nghĩa là số người được tham dự các buổi lễ chỉ được 15 người như cho đến nay. Thật là điều đáng trách vì một lần nữa các buổi lễ tôn giáo bị nhà nước quên lãng, trong khi các siêu thị lớn được nhận 50 người vào mua hàng. Phát biểu trên trang mạng của Hội đồng giám mục Bỉ, cha Tommy nói rằng sự im lặng của chính phủ có lẽ quên điều này. Đây là một thời điểm quan trọng đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Hiện thời trong tuần thánh, mỗi linh mục Bỉ đang tìm cách tổ chức các buổi lễ theo khả năng, tham khảo ý kiến cha hạt trưởng và đức giám mục liên hệ. Và trong một số nhà thờ, thánh lễ không được mở lại vì khó lòng thực hiện việc thanh lọc các tín hữu được phép dự và việc giữ chỗ trước rất khó thực hiện. Vì thế, phần lớn các tín hữu Kitô chỉ còn cách tham dự các lễ nghi tuần thánh và phục sinh qua truyền hình, và tối thứ Sáu tuần thánh, đài truyền hình Bỉ trực tiếp truyền đi buổi đi đàn thánh giá của Đức Thánh Cha. Để tăng thêm số người được tham dự các buổi lễ, cha Tommy đề nghị gia tăng các buổi cử hành trong tam nhật vượt qua. Tại vùng Guanoli nói tiếng Pháp, cha Pascal Roger, hạt trưởng hạt Allen, đang chuẩn bị lễ phục sinh tại bãi đậu xe của nhà văn hóa. Các tín hữu lái xe đến đó và ngồi trong xe để dự lễ. Dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua, có 400 người dự lễ ngồi trong xe của họ. Tin Kiev, Ukraine. Ukraine muốn trẻ em bệnh nhân được chữa trị tại nhà thương Tòa Thánh. Chính phủ Ukraine đang loại trừ những chướng ngại về bàn giấy để các trẻ em bệnh nhân tại nước này có thể được chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma. Hôm 25 tháng 3, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Simha, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, sau đó ông hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, và đã bàn về các vấn đề trợ giúp nhân đạo và cộng tác song phương. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của Hội đồng Nội các Ukraine, Thủ tướng Simha cho biết, điều rất quan trọng đối với chúng ta là các trẻ em Ukraine cũng có cơ may được chữa trị tại các tổ chức y tế tốt và tân tiến nhất như Bệnh viện Chúa Hài đồng Giê-xu. Tôi muốn cam đoan với đồng bào rằng chính phủ đang cố gắng hết sức để loại trừ những chướng ngại bàn giấy và thiết lập sự cộng tác với bệnh viện này càng sớm càng tốt. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh là một trong những trung tâm về khoa nhi nổi tiếng nhất tại Âu Châu. Mỗi năm bệnh viện này chữa trị hơn 35.000 trẻ em từ các nước và được công nhận là đứng hàng đầu về con số các vụ giải phẫu và ghép cơ phận rất phức tạp. Tin quen Đức Quốc, Đức Hồng Y Hollerich bảo vệ việc phụng tự trong an toàn y tế. Đức Hồng Y Hollerich, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu, nói rằng các buổi phụng tự được cử hành an toàn về y tế tôn trọng các biện pháp vệ sinh chống lây nhiễm COVID-19. Tuyên bố với đài phát thanh Dom Radio của Tổng Giáo phận Coen bên Đức hôm 29 tháng 3, Đức Hồng Y Hollerich nói, có những đường hướng hoạt động được ấn định cho việc cử hành các thánh lễ, vì thế, tôi nghĩ rằng rất khó có những vụ lây nhiễm COVID-19. Đức Hồng Y phê bình lập trường của những người cho rằng cần hy sinh tự do tôn giáo để cho các nhóm khác được an toàn. Ngài nói lập luận này nguy hiểm và không đúng, vì tự do tôn giáo chiếm ưu thế hơn tự do văn hóa, và tôn giáo góp phần nhiều hơn trong việc giải quyết vấn đề. Có những người ở trong tình trạng tuyệt vọng, tôn giáo mang lại ý nghĩa, đặc biệt trong tuần thánh và phục sinh. Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu cũng tin rằng cần có sự cởi mở đối với các hoạt động văn hóa, bao lâu có sự tôn trọng các biện pháp an ninh y tế, và đây cũng là điều mang lại thiện hảo cho dân chúng. Theo Đức Hồng Y, cần dấn thân bảo vệ các hoạt động tôn giáo, các buổi lễ phụng tự, nếu chính quyền hạn chế các hoạt động này trong thời gian dài. Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo cần đối thoại với nhau để đi tới quyết định. Theo Đức Hồng Y Hollerich, hạn chế số người dự lễ, không để ý xem đó là thánh đường lớn hay nhỏ. Đó là một sự xen mình của nhà nước và là một hành động bất hợp pháp. Tin Roma, họp báo công bố tài liệu mục vụ người di tản vì khí hậu. Sáng thứ Ba ngày 30 tháng 3 tại phòng báo chí Tòa Thánh, có cuộc họp báo trực tuyến để giới thiệu tài liệu tựa đề Những đường hướng mục vụ về những người di tản vì khí hậu do Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản soạn thảo. Lên tiếng trong cuộc họp báo, có hai vị phó tổng thư ký của phân bộ vừa nói, đó là Đức Hồng Y Michael, dòng tên, người Canada gốc Tiệp, và cha Fabio Paggio, dòng Scannabrini, người Ý, cùng với ba chuyên gia và một nạn nhân là bà Maria Maddalena Isau, 32 tuổi, cư ngụ tại một trại tị nạn cách thành phố Paisa bên Mozambique 60 cây số, và cũng có đức cha Claudio Dana, tổng giám mục giáo phận Paisa bên Mozambique. Tài liệu dài 37 trang dưới dạng một tập sách nhỏ. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha nhận xét, sự kiện nhiều người phải tản cư vì môi trường họ sống không thể ở được nữa, xem ra có vẻ là một tiến trình tự nhiên không thể tránh được. Nhưng thực ra, sự suy thoái khí hậu rất nhiều khi là kết quả của những chọn lựa sai lầm, và do những hoạt động phá hoại, kết quả của sự ích kỷ và bỏ bê, đặt nhân loại trong tình trạng xung đột với thiên nhiên, căn nhà chung của chúng ta. Cuộc khủng hoảng khí hậu đã bắt đầu với cuộc cách mạng công nghệ và trong thời gian dài. Cuộc khủng hoảng này từ từ phát triển mà người ta không nhận thấy, trừ một số rất ít người nhìn xa trông rộng. Cả ngày nay, sự thay đổi khí hậu liên hệ tới toàn thế giới. Nhưng những khó khăn lớn xảy ra cho những người ít góp phần làm cho khí hậu bị thay đổi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét con số đông đảo những người phải tản cư vì thay đổi khí hậu liên tục gia tăng và trở thành một điều cấp thiết trong thời đại của chúng ta ngày nay. Tình trạng này đòi phải có những câu trả lời hoàn vũ và những người buộc lòng phải rời bỏ gia cư vì khủng hoảng khí hậu cần được đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Họ mong ước được bắt đầu lại, nhưng cần phải giúp họ có cơ hội và khả năng thực hiện điều ấy để họ có thể xây dựng một tương lai mới cho con cái họ. Tin Makassar, Indonesia xác nhận thủ phạm khủng bố tại nhà thờ chính tòa Makassar. Một trong hai tên khủng bố tự sát tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Makassar hôm Chủ nhật 28 tháng 3 vừa qua thuộc nhóm JID. Nhóm này đã kết tiếng về vụ khủng bố tại nhà thờ chính tòa Jolo ngày 27 tháng Giêng năm 2019. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 29 tháng 3 cho biết, tướng Listero Sigit Prabowo, chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia cho biết như trên, nhóm JID liên hệ tới nhà nước Hồi giáo IS cũng là thủ phạm nhiều vụ đánh bom các nhà thờ Indonesia và Philippines. Hai tên khủng bố tự sát trong vụ khủng bố tại nhà thờ ở Makassar gồm một nam và một nữ, người ta không rõ hai người này có phải là vợ chồng hay không. Tin của hãng Asia News nói rằng, nếu ông Cosmas, người canh giữ thánh đường Makassar, không chặn được hai kẻ khủng bố, thì đã xảy ra một vụ thảm sát trầm trọng, chứ không phải chỉ có 20 người bị thương mà thôi. Ông Cosmas thấy hai người khả nghi, nên chạy đến hai người đó ở cổng vào bên hông thánh đường, và hai tên khủng bố cho nổ quả bom đựng trong một nồi áp suất. Cùng ngày Chủ nhật 28 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ nhiều thành phần của nhóm JID ở Sumbawa thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara. Ngoài tuyên bố lên án của Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, cả Bộ trưởng Tôn giáo phụ ông Jaquit cũng nói rằng vụ khủng bố đánh bom này làm lu mờ tình trạng yên hàng của đời sống xã hội. Ông hy vọng các lực lượng chức năng sẽ sớm vạch trần đầu não vụ khủng bố này. Thichachon Liku Adas, Tổng giám mục giáo phận Makassar chưa lên tiếng về vụ khủng bố này, nhưng cha Johnny Paruk, tổng đại diện, đã tái khẳng định sự lên án quyết liệt của cộng đoàn Kitô đối với hành vi khủng bố. Bất luận vì lý do nào, đó không phải là một hành động chính đáng. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ tinh thần của cộng đoàn công giáo tại đây, để họ tích cực thăng tiến tinh thần huynh đệ giữa mọi công dân Indonesia. Đây là điều rất quan trọng để đảm bảo tình đoàn kết quốc gia và loại trừ mọi ý thức hệ hoặc tư tưởng gây nguy hiểm cho sự hòa hợp xã hội tại đây. Về phần linh mục William Tuklak, cha sở nhà thờ chính tòa Makassar, cha cho biết tại đây có 1.400 tín hữu công giáo, trong đó 80% là người gốc Hoa, phần còn lại đến từ các vùng và chủng tộc khác. Tin Pháp Quốc, đan viện dòng Kitô Chapis bán 1 tấn format trong 2 ngày. Đan viện Kitô Chapis ở Pháp đã bán 1 tấn format qua trang mạng. Ban đầu, đan viện dự kiến sẽ bán trong vòng 4 ngày số format từ thứ Sáu 26 tháng 3 đến thứ Hai 29 tháng 3. Nhưng mới đến chiều 27 tháng 3 thì số format đã được bán hết. Đan viện Kitô thuộc vùng Bourgogne bên Pháp là nơi khai sinh dòng Kitô, được thành lập năm 1098, nhưng đến thời cách mạng Pháp 1789, đan viện bị giải tán. Hơn một thế kỷ sau đó, có 20 đan sĩ Kitô Nhật Khép, quen gọi là dòng Chapis, trở lại đan viện này và làm hồi sinh đời sống tinh thần tại đây. Đan viện trở thành viện đứng đầu của dòng Chapis. Hiện nay, có 19 đan sĩ sống tại đây, nhà dòng có 75 con bò và sản xuất format nổi tiếng. Trong thời gian qua, đại dịch làm suy giảm số tín hữu lui tới đan viện. Các tiệm ăn mua format cũng giảm sút, vì thế, kho chứa format do đan viện sản xuất không còn chỗ chứa, và mức bán sản phẩm của đan viện bị giảm 50%. Vì thế, đan viện nghĩ đến việc bán format qua mạng. Qua công tác này, do hãng Divine Box đảm trách, hãng này được thành lập cách đây 4 năm ở Paris, và chuyên bán qua mạng các sản phẩm do các đan viện sản xuất. Đan viện Kitô đã bán được hơn 1.000 hộp format trong 2 ngày, và nhà kho này đã có thể chứa các format mới sẽ được sản xuất khi mùa xuân đến. Hãng Divine Box cho biết 20.000 khách thường xuyên, trong đó 40% là ở vùng Paris. Việc bán format cho đan viện Kitô cũng là dịp quảng cáo và có thể là khởi đầu việc bán các sản phẩm của đan viện cổ kính này qua mạng. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Con không cha như nhà không nóc. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Vào khoảng năm 1995, hai người đàn bà đồng tính gặp nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau theo sự cho phép và nhìn nhận của luật pháp tại một vài địa phương ở Hoa Kỳ. Sống chung với nhau như vợ chồng, cho nên hai người đàn bà đồng tính này cũng muốn có con. Một người có buồng trứng còn nguyên vẹn, nhưng tử cung lại không thể mang thai. Một người thì không có khả năng có con, nhưng có thể mang thai mướn. Nói cách khác, một người cung cấp trứng, một người có sẵn tử cung, họ hợp tác với nhau và nhờ tinh trùng của một người đàn ông vô danh để tiến hành việc thụ thai, mang thai và sinh con. Hai đứa bé song sinh đã chào đời. Sau đó, vì cảm thấy không thể ăn đời ở kiếp với nhau, hai người chia tay nhau. Và dĩ nhiên, ai cũng muốn hai đứa con thuộc về mình. Người cung cấp trứng, người có tử cung. Hai đứa con không cha trở thành một thứ đồ vật để cho hai người đàn bà giành giật, chẳng khác gì trong vụ án vào thời vua Salomon. Tội nghiệp cho hai đứa con vì chúng chẳng biết cha chúng là ai. Trong một nước Úc trong năm 2003, một tờ báo Việt ngữ cũng đã ghi nhận một vụ án còn thương tâm gấp bội vụ kiện trên đây. Một người đàn bà đã bị xem là một nữ sát thủ có máu lạnh nhất trong lịch sử tư pháp của nước Úc, bởi vì nạn nhân chính là những đứa con ruột của bà. Khi còn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi, Kathleen Forbes đã chứng kiến cảnh người cha của bà cầm dao đâm chết mẹ ruột của bà. Đến tuổi trưởng thành, chính tay bà tái diễn cảnh giết người không gớm tay như thế. Nhưng đáng thương là bởi vì nạn nhân không ai khác hơn là chính những đứa con của bà. Người đàn bà 35 tuổi này đã bị tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales kết án vì đã hạ sát một đứa con 4 tháng tuổi, một đứa 10 tháng tuổi và một đứa 19 tháng tuổi trong thời gian từ năm 1991 đến năm 1999. Để hiểu rõ câu chuyện này, có lẽ phải ngược dòng thời gian về ngày mùng 8 tháng 12 năm 1968. Lúc đó, Kathleen chỉ mới 18 tháng tuổi. Mẹ ruột của em đã bỏ chồng con ra đi. Vì quá tức giận, người chồng thủ theo một con dao đi tìm vợ. Khi người vợ cương quyết không chịu trở về, người chồng đã đâm một dao vào ngực bà. Người đàn ông bị kêu án 14 năm, rồi sau đó bị trục xuất về nguyên quán bên Anh Quốc. Trước cái chết của từng đứa con, bà Kathleen Forbes cho biết đây là những trường hợp tử vong vì những lý do tự nhiên, tức không do con người gây ra. Giới y khoa Tây Phương gọi tắt cái chết tự nhiên của trẻ con là SIDS, tức hội chứng chết đột ngột không thể giải thích được. Tuy nhiên, trong phiên xử, một số chuyên khoa quốc tế đã được mời ra tòa để đưa ra những nhận xét chuyên nghiệp. Tất cả các vị này đều đồng thanh cho rằng cái chết đột ngột của trẻ con xảy ra trong cùng một gia đình, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/1000 tỷ. Như vậy, ba đứa con của bà Kathleen Forbes đã không chết trong trường hợp đó, mà vì một lý do khác. Bồi thẩm đoàn chẳng phải vất vả lâu giờ để kết luận rằng chính bà Kathleen Forbes là hung thủ đã sát hại ba đứa con của bà. Trong số bằng chứng trình tòa, có một quyển nhật ký của chính bị cáo. Trong một đoạn viết năm 1996, người đàn bà giết con đã ghi lại như sau. Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi. Bà muốn nói rằng, bà lặp lại hành động sát nhân của chính cha bà. Một công tố viên đã giải thích rằng, câu nói trên đây phản ánh tâm trạng bại liệt của bị cáo. Câu nói ấy cũng có thể hiểu như một lời tố cáo về người cha đã giết vợ mình, tức mẹ của bị cáo. Công tố viên cũng nghi ngờ rằng bị cáo có thể đã bị chứng rối loạn tâm thần, đã khiến cho bà không thể có được quan hệ yêu thương với những đứa con ruột thịt của mình. Bên công tố viên đã dựa vào những tình tiết trong cuộc đời của bị cáo để chứng minh rằng hành vi tội phạm của đương sự có căn cứ từ lâu. Có thể nói rằng, tất cả những người thân, từ mẹ ruột đến mẹ nuôi, từ chị nuôi và cả người chồng cuối cùng của bà, cũng đều ngoảnh mặt đối với bà. Rất nhiều người hàng xóm láng giềng, bạn bè của gia đình được mời ra tòa làm chứng. Tất cả đều đưa ra những lời khai bất lợi cho bị cáo. Bị cáo đã cố gắng mời ba người bạn gái ra làm chứng giùm. Nhưng những người này làm sao soi rọi được nội tâm? Làm sao làm nổi bật lên sự gắn bó trong tình mẫu tử giữa bị cáo và các con? Khi còn nhỏ, mẹ chết, cha vào tù. Kathleen Forbes được gửi cho bên ngoại nuôi nấng. Có lẽ vì căm hận người đàn ông đã giết con em mình, bên ngoại chì chiết đứa bé và cho rằng sau này lớn lên nó cũng chẳng khác gì cha ruột của nó. Không ngờ lời nguyền này lại được ứng nghiệm. Lên 3 tuổi, Kathleen Forbes được giao cho một cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Gia đình này có một cô con gái 15 tuổi. Đến khi cô gái này được 19 tuổi và có con, thì Kathleen Forbes chỉ còn là một bóng mờ trong gia đình. Tình trạng này đã đẩy cô gái nhỏ vào chỗ nổi loạn và quậy phá. Không đầy 10 năm, cô đã bỏ nhà ra đi. 19 tuổi, cô gặp một người đàn ông hơn cô 6 tuổi. Hai người kết hôn năm 1987. Hôn nhân mỗi ngày một nhạt nhẽo, rồi dẫn đến tan vỡ. Kathleen bỏ chồng, dọn ra ở riêng. Đến lúc này, người chồng mới tìm được cuốn nhật ký của vợ. Đọc tới đâu, mồ hôi ông tuôn ra tới đó. Ông quyết định trình báo với cảnh sát để mang nội vụ ra tòa. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2003, chánh án tòa thượng thẩm tiểu bang New South Wales đã gõ búa tuyên phán Kathleen Forbes 40 năm tù. Bị cáo phải thọ hình ít nhất là 30 năm. Một bản án như thế xác quyết trách nhiệm của người đàn bà trong hành động giết con. Tuy nhiên, nhìn lại những tình tiết trong cuộc đời của người đàn bà này, người ta chỉ thấy dấy lên lòng thương hại mà thôi. Chính bà cũng là nạn nhân của chính cha ruột của bà. Một cách hiển nhiên, tôi là con gái của cha tôi. Câu nói này nói lên vết thương và nỗi ám ảnh do hành động giết vợ của cha bà gây nên. Không phải tất cả những đứa con lớn lên trong cảnh không cha đều hư hỏng. Có những người mẹ quá nuôi dạy được những đứa con thành thân và thành nhân. Có vô số những đứa trẻ mồ côi nên người như những con người bình thường. Tuy nhiên, một khung cảnh bình thường để cho con người chào đời, lớn lên và nên người vẫn là một gia đình có mẹ, có cha. Sự hiện diện của người mẹ và tình mẫu tử là tối cần. Nhưng vai trò của người cha trong gia đình lại càng quan trọng hơn. Khi một người cha không đóng trọn vai trò của mình trong gia đình, ông không những tự hủy hoại, mà còn cách này cách khác, làm hư hỏng cả cuộc đời của con cái mình. Xin tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh, sẽ bàn về đề tài chống các lạc giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, khi giới thiệu các tác giả Hồi giáo, chúng tôi nhắc tới hai đối tượng chính mà các tác phẩm nhắm tới, đó là chính quyền Roma và giới chức trách Hy Lạp, với mục tiêu đánh tan những thành kiến, những hiểu lầm đối với đạo Kitô. Ngoài ra cũng cần thêm một mục tiêu thứ ba nữa của việc biện hộ cho đức tin, đó là chống lại các lạc giáo. Điều này trở nên quan trọng hơn nữa từ thế kỷ thứ ba. Trong giai đoạn đang bản, nhân vật nổi bật nhất là Thánh Irenaeus, sinh khoảng năm 130 và qua đời khoảng năm 220. Thế nhưng nguyên quán của ông là Smyrna và đã từng là môn đệ của Thánh Giám mục Polycarpo. Vào năm 177, người ta thấy ông xuất hiện tại Roma với tư cách là linh mục đại biểu của giáo đoàn Liên Minh Pháp để can thiệp với giáo hoàng Eutychio trong việc hòa giải nhóm Montano. Khi trở về địa phận, người giám mục Fortinus chịu tử đạo nên ông được bầu lên kế vị. Ông lại có dịp liên lạc một lần nữa với giáo hoàng Victor để bên vực cho truyền thống Đông Phương trong việc cử hành lễ phục sinh trùng với lễ vượt qua người Do Thái thay vì vào Chủ nhật. Không ai biết gì hơn về hoạt động của ông và cái chết của ông, mà các thế kỷ sau mới nảy ra truyền thống là ông chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Septimus Severus khoảng năm 202. Hai tác phẩm quan trọng nhất ông để lại là chống lại các lạc giáo, Aversus Heresies, nguyên gốc bằng tiếng Hy Lạp nhưng chỉ gọi là bằng dịch Latin, và chứng minh lời giảng các thánh tông đồ, Demonstratio Apostolici Predicationis. Tuy mang tựa đề chống lại các lạc giáo, những tác phẩm nhắm tới Ngộ giáo dưới nhiều hình thức khác nhau. Phần lớn các thông tin về Ngộ giáo được cung cấp nhờ cuốn sách này. Tác giả trình bày đạo lý Kitô giáo dựa trên lời Chúa, giáo huấn của giáo hội. Đức tin của giáo hội được truyền lại cho chúng ta nhờ các thánh tông đồ và những kẻ kế vị, chứ không phải là qua các bí truyền hay những chủ trương của nhóm Ngộ giáo. Tác phẩm thứ hai đã bị thất lạc một thời gian lâu dài và mới được tìm thấy vào đầu thế kỷ thứ 20 qua một bản dịch tiếng Armeni. Tác giả trình bày các chân lý chính yếu của Kitô giáo dựa theo ba phần chính của Kinh Thánh Kính, liên quan tới công trình của ba ngôi trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Thực ra thì việc xếp Thánh Irenaeus vào hàng ngũ các nhà Hồi giáo không được chính xác cho lắm. Đúng ra ngài là chứng nhân của truyền thống các thánh tông đồ, như vậy phần nào kế thừa các tông phụ. Tuy ngài không chỉ lặp lại đạo lý một cách máy móc, nhưng tìm cách diễn đạt một cách vẻ mặt sáng sủa. Ngài được ban tặng biệt hiệu là cha đẻ của tín lý Công giáo, tuy ngài không thích những kiểu suy tư tiểu tượng. Những đóng góp quan trọng nhất của thầy Irenio cho thần học Công giáo có thể kể ra như thế này. Về Thiên Chúa Tam Vị, ngài chưa sử dụng các thuật ngữ ba hoặc ngôi vị, nhưng mà đã giải thích tác động của Thiên Chúa ngay từ trong cửa, trong khung cảnh lịch sử cứu độ. Tay đã dùng một hình ảnh rất là thân mật. Chúa Cha tác động nhờ hai cánh tay là Con và Thánh Linh. Với Đức Kitô, tác giả đề cao vai trò là quy tụ và làm đầu muôn vật, đề tài được Thánh Phaolô nói tới. Nếu Đức Kitô muôn vật được tái tạo, nhân loại đã khôi phục hình ảnh Thiên Chúa đã bị mất do tội nguyên tổ. Đức Maria là bà Eva mới, mẹ của nhân loại được tái tạo. Về Hội Thánh, Irenio nhấn mạnh tới sự duy trì truyền thống các tông đồ nhờ các giám mục, chứ không phải do những bí truyền như nhóm dị giáo vẫn bị Hội giáo nhiều rau rau. Dấu hiệu của sự lưu truyền là bảo đảm cách riêng nhờ giám mục Roma kế vị hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong với chất thánh thể, Chúa Giêsu thực sự hiện diện và thông chia sự phục sinh cho những ai lãnh nhận. Chống lại phe ngộ giáo xin chê thân xác, thầy Irenio nhấn mạnh đến sự cao trọng của thân xác đã được lời Thiên Chúa kết hiệp, đã được phục sinh. Từ đó ơn cứu chủ con người bao gồm cả linh hồn và thân xác. Kết luận về các nhà hộ giáo. Chúng ta đã tìm hiểu các nhà hộ giáo của Kitô giáo ở thế kỷ thứ hai. Chúng ta biết rằng các tác phẩm của các tông phụ được giới hạn trong lĩnh vực nội bộ để nuôi dưỡng đức tin các tín hữu. Còn các nhà hộ giáo muốn trình bày Kitô giáo cho người ngoài, họ để dẫn ta những hiểu lầm do vu khống, hoặc để trình bày nét đẹp của đức tin. Hỏi, các tác phẩm này có đạt được mục tiêu hay không? Phải chăng ngày cầm quyền Roma đã bãi bỏ luật bách hại Kitô giáo nhờ đọc các bản điều trần của các nhà hộ giáo? Thật khó mà nói được. Phải chăng những người vu khống các tín hữu đã mở mắt ra sự thật nhờ các tác phẩm hộ giáo? Cũng thật là khó để trả lời. Chắc hẳn lời bảo vệ hùng hồn nhất cho Kitô giáo là nếp sống đạo đức, thậm chí đến mức độ anh hùng của các tín nhân đức tin đến nỗi sẵn sàng chết cho chân lý. Dù sao đi nữa, các tác phẩm hộ giáo cũng đã góp phần không nhỏ vào việc loan báo tin mừng và làm chứng cho đức tin. Nói theo ngôn ngữ thời nay, các nhà hộ giáo đã góp phần vào việc đối thoại văn hóa khi họ cố gắng tìm cách sử dụng các ngôn ngữ văn hóa để trình bày đạo lý Kitô giáo. Cách riêng họ đã cố gắng khám phá nơi triết học Hy Lạp những điểm tích cực để dẫn đưa vào đức tin, chẳng hạn như sự hiện hữu của một Thiên Chúa, tiếng nói của lương tâm, các nhân đức, giá trị của tự do. Các nhà hội giáo đã khởi đầu cho việc nói về Chúa bằng ngôn ngữ thời đại, và công tác sẽ còn được tiếp nối như các thế hệ theo sau. Dù sao, tiếp tục đến thêm ba điều nhận xét. Một, có những nhà hội giáo không nhìn nhận bất cứ giá trị nào trong triết học Hy Lạp, chẳng hạn như là các ông Cassiano Saturiano, và đôi khi họ còn cho rằng triết học là đầu mối sinh ra Phật giáo. Điều thứ hai, khi đối thoại với triết học, các nhà hội giáo đã ít sử dụng kinh thánh. Điều này cũng dễ hiểu, nhưng mà về lâu về dài, họ bị tố cáo là thu gom Kitô giáo thành một thứ triết học vừa tầm của lý trí. Vì thế ông Adam Harnack tố cáo các nhà hội giáo bắt đầu tiến trình Hy Lạp hóa Kitô giáo. Và điều này sẽ còn diễn ra nhiều lần trong lịch sử của giáo hội. Thứ ba, chúng ta phân biệt các nhà hội giáo thành hai nhóm dựa theo ngôn ngữ, Hy Lạp và Latin. Đằng sau tiêu chuẩn ngôn ngữ có một vấn đề văn hóa. Nhóm Hy Lạp quan tâm tới vấn đề triết học và điểm quy chiếu là ông Plato. Còn nhóm Latin chú trọng đến các vấn đề luân lý và luật pháp với điểm quy chiếu là Philosophia. Nhóm Hy Lạp muốn nhấn mạnh tới đức tin như là hiểu biết, gnosis. Còn nhóm Latin nhấn mạnh đức tin như là hành động. Sự khác biệt này sẽ còn nổi bật hơn nữa trong các giai đoạn kế tiếp. Đến đây chúng ta kết thúc các tác giả hộ giáo cho thế kỷ thứ hai. Bước sang thế kỷ thứ ba, một hướng mới được mở ra cho thần học Kitô giáo, đặt tên là buổi bình minh của thần học. Tại sao dám nói như vậy? Các tác phẩm ra đời vào cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai là các tông phụ mang tính cách khuyến dụ, hướng tới các phần tử trong nội bộ xã hội. Có các tác phẩm hội giáo thế kỷ thứ hai và thứ ba nhằm trình bày đạo Kitô cho nhà cầm quyền và giới chức ngoại giáo. Còn thế kỷ thứ ba cũng đánh dấu một trận mới đặt tên là Bình Minh của Thần học, bởi vì các giáo phụ bắt đầu sử dụng các phạm chủ triết học đương thời để đào sâu sự hiểu biết về đức tin. Chiều hướng này nổi bật nhất ở nơi trường phái Alexandria bên Ai Cập. Ở đây trường phái có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, theo nghĩa đen, đó là một cái trường cao đẳng để huấn luyện các giáo lý viên. Thứ hai, theo nghĩa bóng, là một trường phái tư tưởng bao gồm một phương pháp chú giải kinh thánh và nghiên cứu thần học. Vào thế kỷ thứ ba, trường phái Alexandria đã nổi tiếng nhờ các ông Clemente và tức là Origen. Mãi về sau mới tới trường Antioquia. Còn ở bên Tây Phương, ra như không có trường phái nào đáng kể. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Cha ơi, cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn. Trên đắng, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con biết bao ưu phiền. Chén đắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi.
Có một câu chuyện cổ tích kể lại rằng, một vị vua nọ có một người con gái. Vì phải đi kinh lý, nên nhà vua thường rời khỏi hoàng cung. Sau mỗi chuyến công du, nhà vua thường mang về cho cô công chúa nhỏ của mình nhiều báu vật rất quý hiếm. Tuy nhiên, công chúa không màng đến những thứ đó, chỉ muốn được ở gần vua cha thường xuyên. Một ngày kia, nhà vua lại phải ngự giá, thân chinh trong một thời gian dài. Công chúa buồn lắm, muốn đi theo, nhưng vua cha cương quyết không đồng ý vì tình hình chiến trận rất nguy hiểm. Để dỗ dành công chúa nhỏ của mình, nhà vua đã dắt cô đến một căn phòng rồi trao cho cô một chiếc chìa khóa lớn bằng vàng và bảo, khi nào con buồn và nhớ cha, hãy mở cửa căn phòng này, con sẽ thấy một món quà rất quý giá cha dành cho con. Nhà vua đi rồi, cô công chúa ở nhà buồn lắm. Ít ngày sau đó, cô cảm thấy cô đơn và nhớ cha vô cùng, nên đã dùng chiếc chìa khóa vàng mở cửa căn phòng bí mật. Mở cửa bước vào, cô nghĩ rằng sẽ tìm được món quà quý báu của cha, nhưng cô thấy đó chỉ là một căn phòng nhỏ, trống trơn, không có gì cả. Vừa thất vọng, vừa nhớ cha và cảm thấy cô đơn, cô công chúa bật khóc và buồn bã suốt những ngày tiếp theo. Khi nhà vua trở về, cô xà vào lòng vua cha nức nở khóc. Sao cha đi lâu quá vậy? Không có cha, con buồn đến chết được. Con đã đi mở cửa căn phòng cha đã dặn, nhưng con chẳng thấy một thứ gì trong đó cả. Cha không thương con sao? Nhà vua âu yếm ôm công chúa nhỏ vào lòng và trả lời. Con không thấy tấm lòng của cha trong căn phòng đó sao? Lúc này, cô công chúa nhỏ mới biết rằng, mặc dù đi xa, nhưng lúc nào mình cũng có tình thương của cha ở kề bên. quý vị và các bạn thân mến. Cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi là một cảm giác rất đáng sợ. Dù muốn hay không, rất nhiều người cũng phải trải nghiệm cảm giác đáng sợ ấy. Những người vợ bị chồng bỏ rơi trong ngôi nhà lạnh lẽo, không có bóng dáng và tình yêu của chồng. Những đứa con không còn được cha mẹ quan tâm, bỏ mặc muốn làm gì thì làm. Nhiều ông bà cụ lớn tuổi bị con cái bỏ rơi ngoài đường phố hay đưa vào viện dưỡng lão mà không thèm đoái hoài tới nữa. Chắc chắn những người ấy cảm thấy cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng biết bao. Trong ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, chúng ta đứng dưới chân thánh giá và lắng nghe tiếng kêu bi thương của Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đây là tiếng kêu thốt lên từ trái tim đau đớn của Chúa Giêsu, có nguồn gốc là câu mở đầu của Thánh Vịnh thứ 22. Lạy Chúa của con, lạy Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Thánh Vịnh ấy diễn tả ra diện mạo của một người vô tội bị địch thủ bách hại, bao vây và tìm cách sát hại. Trong nghẹn ngào nức nở, người ấy vẫn cậy trông và vững tin vào Thiên Chúa. Do đó, Thánh Vịnh này là một lời cầu nguyện dài, chuyển từ nỗi tuyệt vọng, đau đớn và bị bỏ rơi của con người thành niềm hy vọng, sự chiến thắng và viên mãn. Trong giờ phút đau thương tột cùng trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn nói chuyện với Chúa Cha và vẫn sống trong mối tương quan mật thiết với Chúa Cha. Lời cầu nguyện bằng tâm tình của Thánh Vịnh thứ 22 của Chúa Giêsu không phải là lời trách móc Chúa Cha và nhuốm màu tuyệt vọng, nhưng diễn tả sự bình an của một người đã tự gánh lấy nỗi thống khổ của dân tộc và trao tất cả những nỗi thống khổ này vào lòng Thiên Chúa với sự chắc chắn rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình như vậy rồi mới vào trong vinh quang của người. Cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi vì sự bất công và vô cảm của con người luôn bàng bạc trong cuộc đời chúng ta, và nhiều khi nó lại trở thành những trải nghiệm đau đớn khó phai mờ. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an từ thập giá của Chúa, một sự bình an ngay giữa những cô đơn và tuyệt vọng không thể tránh khỏi của phận người, bởi niềm xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Chiến thắng, nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con biết bao ưu phiền. Chiến thắng, lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi, chiến thắng đau thương, chén đắng thế lương sao nhân loại vô tâm thế. Ôi chén đắng tội tình, chén đắng nhục hình và đau khổ cuộc kiếp người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua sự cô đơn tột cùng trên thập giá ngày nào, và ngày hôm nay Chúa vẫn còn cô đơn khi chúng con rời bỏ Chúa vì bao tội lỗi của chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết từ bỏ tội lỗi mà quay về bên Chúa và không bỏ rơi bất cứ ai cần đến sự quan tâm và giúp đỡ của chúng con. Amen.
Cha ơi, bây giờ con đã đến, bây giờ con đã đến, xin cha nâng đỡ hồn con. Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con sầu thắm, biết nói hết những gì đây.
Chén đắng, chẳng đành con phải uống, chẳng đành con phải uống, thì xin ý cha buồn tròn. Chén đắng,
lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi chén đắng hy sinh, chén đắng cha trao để con làm trọn thiên ý. Ôi chén đắng nợ nần, chén đắng một lần con xin uống thay thế trần.
Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha mà thôi. Cha ơi, cha ơi, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.